tu đã gì đã chuyển gì. Nghĩa là nói cái lý Phật tức tâm, tâm tức Phật, cái đó là cái lý thôi. Chứ còn trên thực tế là bởi vì mình đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, mình thọ thân này, mang nghiệp kia, tạo nghiệp nọ, nó đầy hết rồi. Bây giờ là mình tu là mình phải chuyển những cái đó. Mà một cái khi mà cái đó nó hết, nó sạch, nó diệt rồi, thì tự nhiên là cái tâm bát nhã, cái trí bát nhã của mình nó lưu lộ, khỏi cần cầu, khỏi cần khẩn, khỏi cần nguyện gì hết rồi đó. Cho nên cũng ở trong cái đoạn này chúng tôi có làm lại thành mấy cái bài thơ, bởi vì hồi nãy giờ chúng tôi giải tiết giải chi tiết rồi, bây giờ chúng tôi là nè, chẳng hạn như chúng tôi nè, tâm bát nhã rất cao siêu, là chỉ cho tâm bát nhã của mỗi người. Tâm bát nhã này là chỉ cho cái tâm trí, cái tâm linh, cái tâm sáng suốt rất là cao siêu. Mình ráng mình luyện tập, mình luyện tập sẽ thành Phật, sẽ thành Bồ Tát, sẽ thành trời chư thiên. Nghĩa là mình luyện tập sẽ tốt khéo đi lên. Còn nếu không khéo, cái tâm còn cái tâm đó mà luyện tập không khéo thì tự nhiên nó phải nặng nề, nó phải đi xuống. Cho nên chúng tôi nói nè, tâm bát nhã rất cao siêu, quang minh chánh đạo, chánh đại giải điều mười phương. Nghĩa là nói tới cái chân tâm á, cái điển quang mà gọi là sáng suốt của tâm linh mình á, là quang minh chánh đại lắm. Tại vì mình để cho cái nghiệp, cái phiền não, cái trọng trượt nó bao vây, chứ thiệt ở trong cái nòng cốt á, cái viên ngọc mani, tức là bản tâm của mình nó đặc biệt lắm, quang minh chánh đại giải điều mười phương có hết. Nên ở trong kinh có cái câu kêu là tâm chúng ta khi mà giác ngộ thông suốt hiểu biết cả mười phương. Mà khi bị mê lầm, nhiều khi nó hạn cuộc, nó nằm ở trong một cái vật thể rất nhỏ. Thí dụ cùng cái tâm đó mà nó vô một cái thân con thú vật, con mèo, con chó, vân vân, cùng cái tâm thể đó thôi, nó đa kiếp lưu mê. Do đó cho nên trong kinh có cái câu kêu là thâu lai tại nhất vi trần, vi trần là một mẻ bụi nhỏ đó, tán tác khổ châu xa giới. Cái tâm linh chúng ta khi mà chúng ta luyện tập tu niệm, mà khi nó giác ngộ rồi á, thì tất cả tam thiên đại thiên thế giới mình đều là có điển quang, đều là biết hết rồi đó. Còn nếu mà để nó mê cho đến nỗi mà dần dần đó, mình bây giờ mang thân người còn đỡ nào, còn tu được đó, còn biết, mà lỡ không khéo mình tạo nghiệp cho nhiều về hắc nghiệp, nghiệp xấu á, nó bị mê mờ không sáng suốt, cái tâm linh của mình nó kéo vào trong một cái thân của loài thú đầu thai, thì quý vị nghĩ thử sao, thấy vô đó rồi á thì nó mê muội lắm, rồi nó đi xuống lên không đâu nữa, nó xuống những cái loài hạ đẳng động vật, rồi cái loài xuống nữa thì làm sao lên được. Nhưng nó cũng có linh tánh, nó cũng có linh tánh như ai vậy đó. Do đó cho nên khi nó mang một cái con thú, cái thân con thú nhỏ thì nó mê muội, nó ngu tối, nó không biết gì hết, nó chỉ có một chút cái bản năng tự vệ thôi, nó biết lạnh, biết nóng, biết đói, biết khát thôi, nó biết gì hết rồi đó. Nhưng mà khi mà nó bỏ cái thân con thú rồi thì cái linh tánh, cái điển quang của nó vẫn tốt như thế. Cho nên ở trong nhà Phật, Đức Phật hay biết cái chỗ đó đó, cho nên ngài bảo rằng đừng có đến sắc sanh, không tốt đâu. Ở ngoài thì nó mang cái thân thú gì, chứ ở trong nó có cái điển quang, cái điển quang đó người ta gọi là linh tánh, hay là Phật tánh, hay là pháp tánh, người ta hiểu biết là phải tôn trọng đó. Cho nên cái câu mà tôi nói đó, quang minh chánh đại giải điều mười phương, nói về tâm linh nè, linh thiên diệu vợ sơn vương. Tất nhiên là cái tâm linh của mình đó, là nó thiêng liêng lắm, nó đặc biệt lắm. Nhưng mà nãy tôi nói đó, là nó năng vi vạn tượng chủ, nó làm chủ trong muôn loài. Khi mà nó vô mẫu vọt, mẫu loài nó lại làm chủ hết. Đó. Rồi nữa, xâm la vạn tượng không lường trước sau. Đây là nó diễn tả cái tâm trí bát nhã, hay là cái tâm linh của mỗi người. Đặc biệt, chính vì chỗ đó cho nên mình phải cố gắng tìm hiểu đâu đó thật sự, rồi phải là tu tập. Tu tập để mình chuyển cái nghiệp của mình, lỡ đời trước mình tạo nhiều quá, bây giờ mình chuyển, để còn lại chỉ có cái tâm sáng đó, cái tầng sáng đó thế giới ta có. Còn nếu bây giờ sở dĩ mà mình tu không tiến, mình làm việc gì không có được, coi như là tinh tấn chậm hẩm, là tại cái nghiệp mình có, tại cái nghiệp. Cho nên tu bây giờ chuyển nghiệp chứ, chứ linh tánh của mình vẫn là linh tánh. Cho nên cái tâm bát nhã này quý vị biết không, các thành Phật đấy nữa thì tâm bát nhã cũng không có, không không có thêm, mà mang cái thân thú vật hay là thân người thì cái tâm bát nhã cũng không có giảm. Cái câu đó thường nói lắm, kêu là tại thánh bất tăng mà tại phàm bất giảm. Ở trong các bậc thánh cái tâm linh đó nó cũng không có thêm gì đâu, mà ở trong cái bậc phàm thì cái tâm linh đó nó cũng không bị giảm gì đâu. Nếu nó giảm thì làm sao mà tu tập được đó. Câu đó cũng cao siêu lắm, phải học phải trong đạo phải cho thấm nhuần khá khá thì hiểu được cái đó rồi á, thì cái sự tu tiến của mình nó dễ dàng. Rồi cái đoạn thứ hai, theo tâm ấy đạt đạo mau. Cái người mà theo được cái tâm đó, cứ kêu là thẳng chỉ vào tâm để mà tu thì đạt đạo liền. Còn mình tu mà mình cứ đi lung tung, cứ tìm Phật ở bên ngoài, nghe ai nói chỗ nào hay cũng tìm tới, rồi cứ kêu là gì đó tìm tới, nhưng mà mình có quyền tìm tới để mà mình hiểu coi thử ở trong đó họ nhắc nhở cái chỗ nào. Chứ nghĩa ý chúng tôi muốn nói thế này nè, cái chuyện chính tâm linh của mình mà không lo mình sửa, không lo tu, không lo tiếng, mà cứ lo chạy để mà tìm cái gì ở bên ngoài, thì nó tìm cái gì ở ngoài là tìm ngọn, nó không có được cái gì hết á. Nhiều lắm là được chút phước, chút thiện, nhưng mà sự thật cái tâm linh sáng là mình phải tìm cái gì mình trao dầu, mình lo trong đó. Theo tâm ấy đạt đạo cao, bên bờ giác ngộ một màu sáng trưng. Nói về giác ngộ thì cái tâm linh đó, cái tâm trí bát nhã sẵn sàng hiển lộ. Mình chỉ khéo tu thì nổi, vụng tu thì chỉ mình khéo thôi, chứ còn thiệt ra không có khó khăn gì đâu. Thường thường có nhiều vị tu sư hồi xưa ta nói người tu thì tâm trí bát nhã nó giống cũng như là cái bàn tay để sắp như thế này gọi là mê, mà trong tích tắc mà hễ mà chuyển được bàn tay như thế này gọi là ngộ. Cho nên người ta gọi là tu mà giác ngộ giống cũng như cái người mà trở cái bàn tay thôi. Đó là nói cái tâm khi mà nó sáng, cái giác ngộ nó bừng sáng lẹ lắm. Bởi vì hiểu không? Tuy là mình tu tập 20-30 năm, nhưng mà khi nghe được một câu kinh nào đó mà nó đúng như mình, đúng như cái mình hiểu á, thì cái sự giác ngộ nó bừng sáng lẹ. Cho nên ở trong này chúng tôi nói đó, theo tâm ấy đạt đạo mau, bên bờ giác ngộ một màu sáng trưng, bát nhã tròn đủ tôn xưng. Nghĩa là nói về bát nhã thiệt ra nói cho đúng đó, là trí. Trí mà hết tròn đủ thì coi như là trở thành một bậc Phật, một vị đại giác đại ngộ. Bơ một thờ quả chứng vang lừng chân tâm, khi mà giác ngộ như Đức Phật, trực chỉ nhân tâm như Đức Phật dưới cậu Bồ Đề là Ngài thành Phật. Tuy là Ngài tu cũng nhiều kiếp đó, nhiều thời gian đó, nhưng mà khi mà giác ngộ được cái tâm trí đó là thành Phật, nghĩa là trong nháy mắt. Kêu là mê thì nhất kiếp, mà ngộ thì nhất thời. Tuy là suốt ở trong, mình ở trong một cái nhà tối cũng thời gian lâu à, nhưng mà nếu có một cái đèn thật sáng mà mang vô liền thì ở trong tích tắc nó hơi vô đó là cả cái nhà nó sáng hết. Là ý thí dụ cho cái tâm của mình mê là tại vì cái nghiệp nó dây quanh, nó đủ thứ nghiệp mình lỡ mình tạo đời trước, cho nên bây giờ nó dây quanh mình trả chưa hết, hoặc là mình giải quyết chưa hết, mình tu yếu quá. Chứ nếu mà mình tu thiệt ngon lành á thì mình chuyển nghiệp nhanh lắm. Chứ quý vị đừng có sợ nói chàng ơi mình sao mà nghiệp chứng nặng nề quá, như thế này là tu biết chừng nào mới thành được, thấy không? Ngay thôi cho nó đi luôn hết cho rồi. Chứ sự thật là quý vị nên nhớ kỹ như thế này nè, đừng có nghĩ cái đó. Sợ cái khi mà mình phát tâm á mà mình còn do dự phát tâm tu á. Chứ nếu mà phát tâm mà thiệt tinh tấn tu tập á, trong một thời gian ngắn, vừa tu tập vừa nghe đạo lý, Bởi vì trong khi mình nghe mình ngộ được một vài câu thì tâm hồn mình nó nhẹ, bao nhiêu cái nghiệp nó băng tiêu hết, tinh tiêu trừ hết. Còn tại vì mình cũng khởi sự tu vậy, nhưng mà còn mình biến, không có tinh tấn nữa, thấy không? Do cái đó cho nên cái nghiệp nó vẫn còn trong đó, làm sao mà nó tiêu ma được? Cho nên nếu mà mình tinh tấn như Đức Phật, là một vị trong cung thái tử mà ngài nói nhất định nhật tân hữu nhật tân, nghĩa là làm sao mà để đạt cho được đạo. Khi mà ngài ngồi dưới cội bồ đề, biết ngài thề quyết xong, ta ngồi dưới gốc cây bồ đề, thà rằng thịt nát xương tan, nếu không đắc đạo, nếu không thành chánh quả, thì không bao giờ ngồi. Kêu là gì đó, là đứng dậy chỗ ngồi này với một cái chí hùng dũng cương quyết. Cho nên chỉ có 49 ngày là ngày đắc đạo một cách dễ dàng đó. Còn nhiều khi người đời tu thì nói tu thì có tu đó, nhưng đó cái danh từ, nhưng mà không có tinh tiến. Trước rồi giải đại đủ thứ hết, tụng kinh cũng làm biến, thấy không? Rồi làm việc cũng làm biến, làm việc là tu phước, tụng kinh là tu huệ. Thì cái giải đại mà nó còn nằm ở trong gần dưới cái tâm trí bát nhã của mình, thì làm sao mà rứt được, làm sao sáng suốt được. Do đó cho nên trong này chúng tôi cũng có nói nè, bậc đại sĩ hiệu Quán Âm. Thì Quán Âm đây tất nhiên là bậc đại sĩ là Bồ Tát, hiệu là Quán Âm, chứ chính hiệu cái danh của ngài là Quán Tự Tại Bồ Tát, như trong bát nhã mà mình tường tụng. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói đó, bậc đại sĩ hiệu Quán Âm, tham thiền nhập định thẩm thâm trong ngoài. Khi mà ngài nhập định, ngài tham thiền, thì ngài sâu sắc cả bên trong, bao nhiêu cái vọng tưởng phiền não ngài chuyển hết. Bên ngoài ngài chiếu kiến ngũ uẩn giải không, trong ngoài ngài đều được dung thông. Còn mình nhiều khi mình hiểu nghe Phật nói, nghe giảng nói bát nhã, nghĩa là ngũ uẩn giải không, nói thì nghĩa là nghe, nhưng mà thiệt ở trong tâm của mình chưa có cái gì là nhận định là không, thật sự là không, đều là có. Bởi vì thân có rồi thế này thế kia, do đó cho nên tu tập nó không tiến, không có nhanh, chưa không có độ nhất thiết khổ anh được đó. Thần thông trí tuệ biện tài, năm quẩn không thập, chính ngài rõ thông. Chính Đức Quan Thế Âm đang Quán Tự Tại đang ngài rõ thông năm quẩn là nó không thập, nó do các cái yếu tố tổ hợp lại mà thành. Mà đã là do yếu tố thì có gì đâu thật, quý vị thấy không? Một cái nhà nó đâu có gì thật. Bây giờ mình gọi cái gì đó là cái nhà, xi măng là cái nhà cũng không trúng, cốt sắt gọi là cái nhà không trúng, hay là cây gỗ gọi là cái nhà không trúng. Hoàn thành một cái nhà là do các cái nhân duyên yếu tố tổ hợp lại mà thành, thì gọi đó là cái nhà đó. Khổ ác tan biến hoàn không, khi mà chiếu kiến ngũ uẩn giải không rồi á, thì tất cả những cái khổ ách không còn, không còn với cái người không chấp. Còn hiện bây giờ nó còn á, là tại vì người còn chấp, chấp cho thân này là có, cho cái gì cũng có hết, chứ không phải là không. Chưa hiểu nổi cái lý không thì làm sao mà giải tỏa được. Cho nên chúng tôi nói là khổ ách tan biến hoàn không. Vọng tâm hiện cảnh chấp chồng xưa nay, cái tâm vọng của mình nó cứ gì đó, cứ chấp chồng nó hiện cảnh này hay cảnh kia. Cho quý vị thấy, từ sáng mình thức dậy cho đến tối mình đi ngủ, toàn là cái tâm của mình cứ chạy theo cái vọng động không. Mà tất cả những cái mà mình chạy theo cái vọng động đó đâu có thiệt, không có cái gì có thiệt hết rồi đó. Thành ra mình tạo toàn là cái giả không. Còn cái thiệt của mình là cái gì? Cái thiệt của mình tức là cái bản tâm, hay là cái trí bát nhã. Chứ phải giờ phút nào mình cũng xứng theo cái bát nhã trí của mình tu á, thành Phật chốt nhuôn. Cái này mình sống với Phật tâm của mình ít quá, để quý vị để ý đây. Sống với cái tâm sáng của mình ít quá, mà toàn là mình sống với cái giả cảnh bên ngoài không. Nghĩ cái này, lo cái kia, lo cái nọ, lo làm sao. Nó như thế thì làm sao mình giác ngộ liền được. Cho nên trong này chúng tôi nói đó, vọng tâm hiện cảnh chấp chồng xưa nay, từ xưa tới bây giờ, ngay một ngày của mình tạo biết bao nhiêu nghiệp.
đau thì buồn, đau thì vui, đau thì giận, đau thì hoan hỷ. Tất cả những cái nghiệp đó nó đều đúc kết hết. Thành thử ra người mà muốn thể nhập được cái tâm trí bát nhã liền là phải sao? Phải sống với cái trí bát nhã luôn luôn, lúc nào cũng kêu là chánh niệm đó. Trong từ nhà Phật gọi là chánh niệm hay là nhiếp tâm. Thường thường ta khuyên là quý vị phải nhiếp tâm chánh niệm là vậy đó. Còn cái này cái tâm mình cứ nghĩ lung tung. Sắc không nào khác đổi thay sắc chứ không. Cái sự đổi thay thay đổi là tại bên cái hình thức bên ngoài về nhục nhãn mình thấy vậy thôi, chứ cái đương thể nó bên trong á không có gì khác hết. Cho nên sắc không nào khác đổi thay, không tức là sắc, sắc này tức không, xong không tức là sắc. Trở lại cái vấn đề này tôi giảng đó, khi mà mình có một cái tuệ nhãn con mắt sáng suốt đó, thì mình nhìn thấy ở trong mẫu vật đương thể nó là không, khỏi cần phân tách nữa cho nó mệt. Còn nếu không thì còn thấp thấp một chút thì nó là tất cả sự vật hữu hình hữu quả nó vô thường, nó phải tới thời kỳ nó, thì cái đó nó còn qua thời gian. Chứ hiện ra con mắt thiệt sáng người ta nghĩ là trong đó nó là không rồi. Cho nên chúng tôi nói nó không tức là sắc, sắc này tức không. Sắc tướng không tướng đều đồng. Cái sắc tướng với cái không tướng đều đồng. Đồng ở chỗ nào? Đồng ở cái bản thể. Cái sắc này, cái bản thể của nó là không. Nếu một khi mà nó tiêu trừ hay là nghiền nát nó ra thì nó đâu có khác gì chứ không. Đó. Chứ là sắc tướng không tướng đều đồng. Thọ tưởng hành thức trong vòng phân chia sắc rồi thọ rồi tưởng rồi thức, trong vòng phân chia ra thì nó cũng giống vậy. Nó giống như sắc ở trên đó, cũng giống như sắc trên kia, nó giống như là sắc đã phân tách đó, cũng lại như vậy, cũng về chân không. Chân không tức là trở về cái không, mà cái không thật chứ không phải là cái không giả. Cho nên thường thường vì cái chữ không cho nên dịch ra tiếng Tây Phương Niết Bàn dịch là không tịch. Giờ họ dịch đấu chứ nó sai cái chữ Niết Bàn đó. Niết Bàn nghĩa là trở thành không. Không phải như vậy. Không ở đây là tức là chơn không. Cái không mà nó có cũng như cái tâm linh của mình, quý vị thấy không? Cái tâm linh của mình đâu có phải là không một cách vô là không trơn ở đâu. Nó có tất cả diệu dụng trong đủ thứ hết. Thì nói tóm lại, cái lý bát nhã thì cao đó. Nhưng mà chúng ta phải làm sao ráng mà hiểu, người Phật tử ráng mà hiểu. Bởi vì nếu mà chưa hiểu được lý bát nhã thì chưa hiểu được chân lý của Đức Đạo Phật. Hiểu chân lý Đạo Phật là phải hiểu qua lý bát nhã. Trong tiếng Phạn đã quy định như vậy. Thì nói tóm lại cái thời pháp hôm nay, chúng tôi muốn giảng giải tâm kinh bát nhã để quý vị nghe. Thì tâm kinh bát nhã là từ đầu tới cuối là phá trừ cái sự vọng chấp, phá trừ cái chấp có thiệt. Dầu cái không như hư không đi nữa, chúng ta cũng đừng chấp chấp đó là hư không. Bởi vì vì cái tâm chấp cho nên cái trí bát nhã, cho nên cái tâm sáng suốt nó không được chu biến pháp giới một cách chân lý. Do đó cho nên phải làm thế nào cho nó đúng với bát nhã. Tâm trí của mỗi người chúng ta luôn luôn cũng nhận, phải nhận trong sự vật giữa này, từ thân cho đến hoàn cảnh, tứ đại ngũ ấm như thế nào, nhận trong một cách rõ ràng và đừng thèm quá chạy theo nó nữa. Như từ nhiều đời nhiều kiếp cho tới đời này, bởi vì mình chạy theo nó nhiều quá cho nên cái tâm của mình bị hạn cuộc, không được sáng. Bây giờ mình phải làm sao? Kêu là trong trong nhà Phật gọi là chuyển, chuyển để chi? Để khỏi bị cái sự sanh tử luân hồi. Trong thân chúng ta đất nước gió lửa, thì bây giờ chúng ta sống đây cũng đương bị trong cái dòng sanh tử luân hồi. Tâm chúng ta đương mang thân này nó cũng ở nằm trong sanh tử luân hồi. Có nghĩa là sanh ra rồi cứ chạy theo cuộc đời một thời gian, rồi trở lại với sự chết. Sanh rồi phải tử, tử rồi nó phải yên, trở lại đi đầu sanh. theo cái nghiệp của mình tạo trong cái cuộc đời này với cái dư nghiệp của đời trước, rồi cái nghiệp đó nó kéo mình đi đầu sanh tới cái quả nào tùy từ theo cái nghiệp của mình đó. Đó. Do đó cho nên bây giờ mình làm sao để mình chuyển nó đi, chuyển để mà chấm dứt cái chuyện mê mờ cái chuyện đó, để nhất là cái vấn đề sanh tử luôn rồi. Khổ lắm. Đức Phật ra đời là Ngài muốn độ cho chúng ta thoát khỏi cái sanh tử luân hồi nữa. Cho nên có cái bà người ta nói rằng luân hồi nẻo ấy phải lo xa, khuất bóng thân này khó kiếm ra, Phật Pháp dễ đâu nghe được mãi, nghe rồi toan liệu kẻo ngày qua, ngày qua cái chết lại gần ta. Nói nghe ngán lắm. Ở ngày qua là cái kinh tế nó gần rồi. Cũng như cái người mà kêu là dẫn đi tới pháp trường đó, hãy bước tới một bước là gần pháp trường đó. Thì một ngày qua, một ngày qua, một tháng qua là mình già chết gần kề đó. Thì nên phải mình phải tính ngày qua cái chết lại gần ta, chớ hãy đợi lo toan kéo bị già. Đó. Nghĩa là mình phải làm sao chứ không thôi già chết gần kề nó tới liền liền với mình nè. Nghĩa là mình phải chuyển những cái nghiệp để cho cái tâm trí bát nhã nó phát hiện. Mà khi nó phát hiện rồi cái sự tu tập của mình nó dễ lắm. Còn hiện bây giờ là cái trí bát nhã của mình nó còn bị cái màn vô minh nó che phủ, cho nên thiệt là khó. Đó, vì vậy cho nên chúng ta mong sao quý vị nghe là suy nghĩ lại cho kỹ. Rồi cái quý nhất á, là quý vị phải tiến, phải thực hành. Chỉ trong đạo Phật nói đó, chỉ có thực hành mới có chân giá trị. Còn nếu mình nói, mình nghe nhưng mà không thực hành thì nó cũng đi tới đâu. Nghĩa là cũng tăng thêm chút cái càng huệ, tức là cái huệ mà huệ khô đó, chứ không phải là trí huệ đâu. Thì nó phải thực hành. Thực hành mới đi tới nơi tới chốn được, mới có cái chân giá trị.
Tối bữa trước đó thì anh đây có khởi sự giảng bát nhã, bởi vì chúng tôi thấy cái tâm kinh bát nhã chùa nào Phật tử tăng ni cũng được tụng hết. Và sự thật là cái nghĩa lý của kinh bát nhã hay quá mà không đem giảng, nó uổng quá. Sự thật là bởi vì nói khô khan thì cũng không có nghĩa khô khan, bởi vì mình đương sống cái có không à, mà ở trong bát nhã nói toàn là cái không không à. Đã thấy không, hai cái thành nó làm cho người khó nhận chút vậy thôi. Mà bây giờ nếu tụng bát nhã như thế mà không giảng bát nhã thì cái nghĩa là sao? Thiệt ra như bữa trước tôi nói đó, người mà hiểu đạo Phật thì trước hết là phải hiểu bát nhã. Nếu mà không hiểu cái lý của bát nhã thì lại không thể hiểu đạo Phật, chắc chắn như vậy. Cho nên ở trong kinh Tiếng Phạn có cái câu mà bữa trước tôi đọc nó, bữa nay đọc lại để quý vị mà bữa trước nghe, tức là yo prajna paramita cittang bhasati so buddha dhamma bhasati, yo buddha dhamma bhasati so prajna paramita bhasati. Cái nghĩa tôi vừa nói đó, nếu mà hiểu biết được lý bát nhã, tức là hiểu biết Phật Pháp. Mà nếu người nào mà hiểu biết Phật Pháp là phải hiểu biết cái lý bát nhã, thì nó quan trọng. Thì nó khó, chứ không phải dễ đâu. Khó thì đến nỗi mà bữa nay tôi phải mang cái gương tôi để vậy này, nên tôi biết gì biết này. Không, nó bị nó trục tượng quá. Rồi phải mang cái đồng hồ nữa. Tại sao không mang mấy cái giờ khác, nhưng mà cái đồng hồ, cái đồng hồ nó có tự động, nó phải chạy. Để thí dụ mà trước khi giảng và nói thí dụ thì để mới dụ biết là nói pháp thì phải thí dụ, bởi vì có nhiều cái đặc điểm nó trừu tượng quá, mình diễn tả cụ thể nó không được, Cho nên thuyết pháp mà nếu mà thiếu thí dụ thì người ta người ta không hiểu hồi xưa Đức Phật cũng vậy. Thì bây giờ cũng thế. Vì vậy cho nên tôi sẽ thí dụ để quý vị thấy. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái thí dụ để mình suy luận mình hiểu thôi, chứ quý vị đừng có lấy cái thí dụ đó mà hiểu hẳn. Thấy không? Thí dụ người ta nói rằng cái trí bát nhã của mình, trí bát nhã tức là chân tâm đó, cái trí bát nhã cũng là cũng như một cái gương sáng tròn lớn mà quý vị đã nghe rồi. Tu tập làm sao mà đến cái chỗ gọi là đại viên cảnh trí. Đó, đại là lớn, là vĩ đại, viên là tròn, cảnh là gì nè? Cảnh là gương, gương đó, cảnh là gương nè. Đó, trí tức là trí bát nhã đó. Có cái danh từ đại viên cảnh trí, tức là người đó cái trí bát nhã đã được hoàn toàn coi như là không có một chút bụi, một chút trầm cấu gì bám vào đó nữa. Đó, thì gọi đó là trí bát nhã. Và thí dụ đó thì tôi nói lượt một chút để quý vị nghe cái nào có đuôi luôn. Vậy là hồi trước có thông thì cũng không sao. Ok, nó hay cho mình. Thì cái tập kinh bát nhã mà quý vị thường tụng, có nhiều người đã tụng coi như là thuộc lòng hết rồi. Người Hoa họ in là rất đẹp, in sẽ là như là thánh kinh. Thì thiệt ra mà nói thì đại bộ bát nhã tới có bao nhiêu? 600 tập. Nhưng mà khi Ngài Huyền Trang, dĩ nhiên là một vị tổ ở bên Ấn Độ đã thành đạo, Ngài mới lọc lại bằng tiếng Phạn. Rồi Ngài Huyền Trang, Ngài cũng có cái ý kiến sáng suốt của Ngài. Ngài lọc lại thành cái tập bát nhã mà hiện bây giờ mình đứng tập tụng đó, là cũng Ngài Huyền Trang, Ngài dịch từ chữ Phạn ra. Chỉ có 242 chữ thôi. 242, 262 gì đó, cái gì đến là biết. Nhưng mà nói hết giống cũng kinh như kinh nồng cốt của đại bộ bát nhã vậy. Thì nếu mà quý vị nào mà bữa nay chúng tôi giảng mà quý vị hiểu được á, thì có thể truyền tâm ấm được à. Không, sự thật nó vậy đó. Bởi vì truyền tâm ấm là khi nào cái tâm của vị đó hiểu được đạo, thì vị thầy hay là vị tổ ta mới truyền cái đạo cho. Đạo tức là chân lý, mà cái chân lý làm sao mà diễn tả được. Còn nếu bây giờ nói chuyện truyền tâm ấm mà người kế tức là người thứ nhì không hiểu cái gì hết mà truyền cái gì, truyền cái gì, làm truyền tâm ấm truyền gì được? Không là truyền trên cái vô minh đó, rồi tức là không biết, vô minh tức là không hiểu biết trong cái gì đó. Thành thử bây giờ đây giảng cái lý bát nhã này, mà nếu vị nào mà ngộ được á thì truyền tâm ấm cho, tức là tổ tổ tương truyền, tâm tâm tương ấm, cái nghĩa đó. Nhưng mà phải người phải giác ngộ, không giác ngộ chịu, không giác ngộ thì không thể nào được hết á. Rồi hả? Thì ở trên chánh văn á cũng dựa theo văn để mà giảng, nhưng mà dựa theo văn thì quý vị nếu mà đã dịch ra không biết bao nhiêu bản, nhưng mà nói thiệt với quý vị là dịch là dịch chữ cho vui vậy thôi. Ví dụ như sắc chẳng khác gì giữ không, không chẳng khác gì giữ sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, là quý vị tin sao? À, mình nghe mà không hiểu gì hết. Rồi cái tính nổi là không có nhãn nhĩ tỷ trực thân ý, rồi không có sắc sinh nên gì xuất pháp, rồi không có cái vô minh mà cũng không có cái hết cái vô minh, cũng không già chết mà cũng không có cái không già hết cái già chết, là cái nghĩa sao mình nghe mình đã hiểu gì không? Thấy không? Mà hiểu được á là coi như là hiểu được Phật pháp, là nó hoàn toàn rồi đó. Thì cái nguyên văn đó là như thế này: Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ma Ha là lớn, đại đó, Bát Nhã tức là trí huệ, trí huệ lớn,
Ba La Mật Đa là đến bờ bên kia là cái trí huệ được siêu thoát. Tâm kinh tức là cái kinh này chỉ thẳng vào chân tâm, chùa tâm kinh. À, có nhiều người người ta dịch là kinh ruột, kinh ruột, kinh ruột, tức là tâm kinh đó. Thì ở trong đó Đức Phật nói ngài quán tự tại Bồ Tát khi ngài tu hành mà ngài đã sâu sắc nhận định một cách rất là sâu sắc, nhận định cái gì? Nhận định được cái trí tuệ lớn đến bờ kia, tức là nhận định được cái trí bát nhã, nhận được cái chân tâm. Trí bát nhã là một cái tên khác của chân tâm đó. Hiện bây giờ cái hiểu biết của mình đây á là bị vọng tâm nó bám hết rồi, nó bám trọn vậy rồi. Cái chân tâm coi như là khó lưu lộ lắm, có thể nói rằng lâu lâu lắm. Chẳng hạn như mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe giảng, cũng có thỉnh thoảng cũng có một đôi phút cái chân tâm của mình lưu xuất thêm một chút thôi, rồi cái bị vọng nó coi là nó bao phủ hết, nó dễ sợ vậy đó. Thành thử ra cái chân tâm nó không có, mình không có sống với chân tâm. Cái chân tâm với mình không phải là một, mà cái chân tâm với mình đó, tức là vọng, nó là hai rồi. Cũng như cái mặt trăng, cái mặt trăng nguyên nó có một thôi, tôi thường nói đó. Nhưng mà bây giờ tại vì ở dưới trần gian này có nước, cho nên cái mặt trăng ở dưới nước mà mình thấy, mình cứ tưởng cái mặt trăng đó là mặt trăng thiệt, nhưng mà không phải đâu, mặt trăng đó là mặt trăng giả. Mình tưởng cái tâm của mình đây nè, cái tâm hàng ngày, cái tâm mà ăn nói đi lại ghi lộn ghi lạo niệm Phật tụng kinh, mình tưởng là cái tâm thiệt, nhưng mà cái tâm đó không phải là tâm thiệt của mình đâu. Cái vọng tâm là mặt trăng thứ hai. Nhớ là phải nhớ mấy cái này mới kêu là mới truyền tâm pháp được đấy. Thường mình nói truyền tâm ấm, truyền tâm pháp này, truyền tâm ấm nó cao lắm, truyền tâm ấm là ông tổ này, truyền trong tổ kia, truyền tâm pháp thì được, khi mình hiểu được đó. Thành thử ra bây giờ quý vị thấy không, hai cái mặt trăng đó bây giờ mình nói nó là một có được không? Không, bởi vì nó đã hai rồi. Mà bây giờ mình nói nó là hai cái trúng không? Không, là bởi hơi mặt trăng là nó một thôi, đâu có hai, thấy không? Cho nên nói hai điều tập hết đó. Hãy nhớ nè, theo dõi từng chữ là tôi thí dụ quý vị nhận à, mà quý vị nhận được cái điểm này, bất cứ gì nào mà nhận được kinh bát nhã này thì quý vị khỏi cần tu cũng thành Phật luôn, thiệt mà, không cần tu nữa, cứ nhận cho đúng mà. Chứ không phải mà mình tụng thôi, kinh đồ rách hết, chuông ngõ đồ gầm bể trọi ra mà mình không hiểu vậy trọi ra chứ tụng hoài. Có thể bây giờ bác nhã giờ biểu quý vị đọc nha, bây giờ biểu thi bác nhã mà đọc thuộc lòng thì thuộc hết. Nhưng mà bây giờ hỏi cái lý bác nhã chịu, cũng như sắc bất diệt không, không bất diệt sắc chịu đó. Do đó cho nên ngài quán tự tại Bồ Tát là một vị coi như đạt được, thấu triệt được cái tâm bát nhã, trí bát nhã tức là chân tâm. Thành ra tôi nói thêm chút xíu nữa, hiện bây giờ mình sống toàn là mình sống vớ vẩn không, cho đến nỗi người đời là người ở ngoài đời là. Bây giờ người ta nghĩ Phật tánh và phiền não hay là vọng tâm với chân tâm đó là một, người ta không biết gì nữa hết rồi đó, nghĩa là vọng với chân bây giờ là một, hay là nói cái khác là phiền não với lại tâm chân tâm là một. Bởi vì sống hàng ngày đây là mình sống với phiền não không, thấy không? Rồi người ta tưởng là một chứ thật là hai, chứ không phải một. Mà khi mà nó vọng động như vậy lâu đời lâu kiếp tới bây giờ, cho nên mình tu á, sở dĩ mình tu á là mình mình diệt cái vọng, mình kiểm cái vọng. Cũng như bây giờ tôi nói thí dụ, nói lau gương, lau gương, sự thật nói lau gương là không trung. Thí dụ bây giờ bụi bám trên gương, bám trên cái mặt gương quý vị thấy đó, mà nói rằng mình lau gương đúng là thật, đúng là thật. Bây giờ bụi bám trên gương á, bây giờ lấy khăn lau, thì quý vị nói lau cái gì này, lau gương hay là lau, lau gương là thường thường là người ta cứ nói lau gương phải vậy không? Nhưng mà gương có gì đâu lau, gương nó là gương cái gì đâu lau, chúng ta lau là lau bụi. Cho nên mình tu bây giờ, mình tập bây giờ, mình luyện bây giờ nè, chính là mình chuyển cái phiền não đó, chứ không phải mình tu cái gì. Cho Phật tánh, cái gọi Phật tánh là Phật tánh rồi, cũng như cái yến sáng là yến sáng rồi, mà tại vì bị bụi bặm nó dính vô đây, cho nên bây giờ mình phải lau hết cái bụi đó thì cái yến sáng nó mới hiện ra, thì mới thấy sự vật trong này được đó. Thì tôi tạm thí dụ đi, tạm thí dụ cho cái gương này là thí dụ cho chân tâm hay là cái trí bát nhã. Cái gương á, cái ánh sáng của gương này, còn cái đồng hồ này là thí dụ cho sự vật là sắc. Sắc bởi vì nó có hình thức rồi gọi là sắc, thấy không? Còn đây là cái gương là thí dụ cho cái chân tâm thanh tịnh sáng suốt của mình, của mỗi người. Mà Đức Phật thường ưa nói bất cứ kinh nào của Đại Thừa, Đức Phật cứ nói rằng Phật tánh, chân tâm, chân tánh, bạch tịnh thức, Như Lai tạng thức. Đó, đó là chỉ cho cái ánh sáng của cái gương đó. Nói một cách dễ hiểu nữa là gương lòng. Thì quý vị nên nhớ là nói tới cái gương mà về cái trí bát nhã thì nó bao la, nó không phải là ở trong năm châu bốn biển đâu, mà nó có thể nó bao trùm khắp cái vũ trụ, kêu là tam thiên đại thiên thế giới, nó rộng lớn như vậy đó. Thì cái tâm của mình nếu mà sau này mình tu mà mình đoạn hết cái vọng, cái mê, cái phiền não, cái trọng trượt, thì cái tâm mình cũng tu biến như vậy đó. Cho nên người ta thí dụ ở trong kinh Lăng Nghiêm á, cái thí dụ thế này nè, cái tâm thiệt của mình nè, nó rộng cũng như cái biển cả bao la, còn cái tâm giả của mình, cái vọng tâm của mình nè, nó cũng như là một cục bọt nổi trên mặt nước. Đâu có gì thấy chưa? Cái tâm mà gọi là cái tâm bao la của mình, cái tâm mà Phật nói đó, Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, à, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, hay là chân tánh, hay là chân tâm á, thì cái chân tâm á, thí dụ như cái biển cả bao la, còn cái vọng tâm, cái tâm của mình bây giờ đây này, của mỗi người đây này, nó giống cũng như là cục bọt nằm trên mặt biển. Thấy chưa? Một luồng gió là nó tan. Cái thân với cái tâm của mình hiện bây giờ đây nè, tâm con người đó, để quý vị nghe rõ ra. Như vậy tất nhiên là mình có một cái của quý báu không thể tưởng tượng được. Mà cũng chính vì Đức Phật biết chúng sanh có cái tâm quý báu đó, mà Ngài phải chịu xuống, chứ Ngài thành Phật rồi, Ngài thành Bồ Tát rồi, Ngài ở trên cung trời, cung trời gì hết học đâu. Đau sức gì, nội viện. Nhưng mà Ngài đành xuống một lần nữa, để bởi vì như quý vị biết, đâu có phải trị hiện, mà đâu phải trị hiện cách dễ dàng đâu, cũng phải nhập thai, rồi phải trụ thai, rồi xuất thai, rồi đủ thứ theo, nó mệt ghê lắm, nhưng mà Ngài phải chịu để Ngài chỉ cho chúng sanh, chứ chúng sanh không biết, Ngài chỉ cho rằng mình có một cái tâm như vậy đó, cái chân tâm như vậy đó, nhưng mà bị lâu đời lâu kiếp rồi. Mỗi ngày nè, mình biết bao nhiêu vọng, mình thấy chưa? mỗi giờ được biết bao nhiêu vọng vọng, tức là sang cái này nghĩ cái kia lo cái nọ, toàn là giả dối không anh. Cho nên nói nhận cái đó là cho là chân là thiệt, nhận giả cho là làm con, nhận cái giả cho là thiệt. Cho nên khi mà Đức Quán Tự Tại Bồ Tát ngài quán sát năm quận, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thờ chiếu kiến ngũ quận giai thân, khi mà ngài thấy năm quận không có, năm quận bữa trước giảng rồi, bữa nay lược lại chút thôi, năm quận tất nhiên là sắc quận, thọ quận, tưởng quận, hành quận và cuối cùng là thức quận. Năm cái đó sắc quận, quận là chỉ cho toàn thân mình từ đầu đến chân, sắc chất do bốn thứ giả hợp lại mà thành, chất cứng, chất ướt, chất nhiệt, cái nhiệt độ đó với lại chất gì nữa, đất cứng, chất cứng, đất địa, thủy, hỏa, phong, mới thành cái thân này, chứ không phải một thứ nào mà thành được, nó do các yếu tố tổ hợp, cho nên gọi là quyển có, giả có nhưng mà nó giả, nó giả hợp lại mà nó có. Một ngày nào đây rồi cái đâu nó trả vào đó, đâu nó trả về đó, cho nên nó không thiệt. Sao thọ cũng vậy, cái sự lãnh thọ khổ, lãnh thọ vui là vì cái sự lãnh thọ của mình bây giờ nó tuy là nó đứng về tâm, vọng tâm, thọ tưởng hành thức, bốn cái đó nó thuộc về, không có hình tướng về tâm gọi là tâm, còn cái sắc ấy, nó có hình tướng thuộc về sắc mình thấy, nhưng mà cả hai đều là giả hết. Chúng sanh nhận cái giả đó cho là thiệt, cho nên có nhiều người họ chưa hiểu được chân tâm là gì, cho nên cũng gắng tu diện chút đó, đại khái ở trong cái giả đó cũng có được một chút, rồi dĩ nhiên là khi mà trao dầu được một chút thì nó khác khác hơn, rồi cho như vậy đó, tất nhiên là cũng như là đã thành rồi, hay là đã chứng rồi, hay là đã được rồi, đều là vọng tưởng. Nếu mà chưa hiểu được, chưa hiểu được cái trí bát nhã, trí bát nhã tức là chân tâm đó, thì ở trong năm quận đất sắc họ tưởng hành thức điều là giả, cho đến nỗi là bây giờ trở lại cái vấn đề để quý vị thấy không? Cái gương này là tôi thí dụ cho cái chân tâm thanh tịnh, cái gương này có thể là chỉ cho cái trí bát nhã, trí huệ bát nhã, nhớ vậy nghe. Nhưng mà nó lớn là trong khả năng chút chút gì đâu, không phải cái hình chữ nhật gì đâu, nó lớn lắm, nghĩa là nó có thể nó tròn đặc biệt lắm, viên dung vô ngại còn gọi là tròn, cho nên nó cũng không có cái hình như vậy nữa. Còn ở đây á, là tôi thí dụ cho sát đây, bởi vì tại sao mà dùng cái này là bởi vì cái này nó có tác động, nó giống như trong con người mình vậy, còn mang cái sát cái này nó cũng do bốn đại hợp lại, nếu mà bốn đại nó ấy thì nó không tiêu, nhưng mà nó hơi khác khác hơn chút, mình cũng bốn đại. Tất cả những sự vật ở dưới này vật gì cũng do bốn đại, không có cái vật gì mà nó vượt ngoài bốn đại mà nó tồn tại. Rồi thì do đó cho nên á, cái đầu tiên là quý vị tụng là hành tham bát nhã ba la mật đa thờ chiêu kiên ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Bây giờ bởi vì á, Đức Bồ Tát Quán Tự Tại ngài dùng cái trí bát nhã của ngài á, ngài soi thấy năm quẩn này nó thiệt, nó giả dối, nó tạm bợ, nó là ảo ảnh. Mà đã là soi thấy năm quẩn mà chúng ta đương mang đây nè, chúng ta đương mang là sắc thọ tưởng hành thức này, vì nó không thiệt cho nên có cái gì ở đâu mà đau khổ, cho nên mới độ.
nên không có độ được nhất thiết cầu ác. Sống thì sống đó, nhưng mà